hủy hoại cơ thể hoặc một phần cơ thể để cúng dường chư Phật cầu vô thượng pháp. Câu hỏi của Mật Hành. Hỏi: Kính thưa Thầy, trong Thiền Tông có câu chuyện Huệ Khả chặt cánh tay dâng lên cúng dường Bồ Đề Đạt Ma để cầu pháp an tâm, mở ngọt Phật tánh, đóng ngọt. Như vậy Đức Phật có dạy điều này không? Xin Thầy giải rõ cho chúng con được hiểu. Gần đây, có một số quý thầy đốt chặt một lóng ngón tay trỏ để cúng dường chư Phật. Chặt đốt ngón tay cúng dường chư Phật, kết lợi gì cho bản thân? Xin Thầy chỉ rõ cho chúng con được hiểu. Những người chặt đốt ngón tay cúng dường chư Phật tu hành có chứng quả hay không? Đáp: Hủy hoại cơ thể hoặc một phần cơ thể đi cúng dường chư Phật mà trong kinh sách phát triển đã có dạy. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tựa có những câu dạy: Lại thấy có Bồ Tát bố thí cả vợ con thêm thịt cùng tay chân để cầu vô thượng đạo. Lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu trí tuệ Phật. Phần chú thích 1. Bồ Tát. Bồ Tát là một người cư sĩ đang tu tập. Hết phần chú thích. Đọc qua đoạn kinh này, chúng ta quán xét thấy kinh sách phát triển lừa đảo và lường gạt dạy tín đồ bằng cách bố thí cúng dường của cải, tài sản, vợ con cho đến thân mạng. Thứ nhất, lừa gạt để cướp đoạt tiền bạc, châu báu, ngọc ngà, lấy đạo vô thường hay là Phật tánh để trao đổi bằng vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, ở đây có nghĩa là cúng dường chư Phật, dùng các món nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo. Muốn cầu chứng Phật đạo quả giải thoát thì nên trao đổi bằng 1. Vàng bạc, ngọc ngà, san hô, trân châu, ngọc như ý, ngọc sa cừ, mã não, kim cương và các trân bảo khác cùng tôi tớ xê cồ, kiệu cán là bằng châu báu, vui vẻ đem cúng dường, đừng tiếc rẻ để cầu chứng đạo quả. Đọc đoạn kinh này, chúng ta nhận xét đạo quả giải thoát của đạo Phật chẳng có giá trị gì. Nó cũng như những vật tầm thường của thế gian này, vì thế đem vàng bạc, ngọc ngà, châu báu trao đổi mua bán. Và như vậy, đạo giải thoát của Phật giáo rất tầm thường, phải công quý Phật tử. Kinh sách phát triển dám đem đạo giải thoát của Phật giáo trao đổi với vàng bạc châu báu thế gian thì chúng ta không còn chỗ nào phê phán kinh sách này nữa. Một loài kinh phỉ báng Phật pháp ghê gớm, vậy mà quý Phật tử làm ngơ mà hằng ngày còn tụng niệm trì chú thì chúng tôi không biết nói làm sao hết, thật là xót xa đau lòng lắm quý vị. Xin quý vị đọc đoạn 2 của câu kinh dưới đây. 2. Cúng dường cả vợ và con cho chư Phật, cho người khác để cầu chứng đạo quả giải thoát. Đọc đoạn kinh này, chúng tôi quá sợ hãi, khiếp đảm. Một người đi tìm cầu sự giải thoát của Phật giáo mà đem cả vợ con cúng dường chư Phật hay người khác. Thì tự hỏi, người ấy đạo đức của con người ở đâu? Vợ con là những người thân thương và gần gũi nhất của đời người, thế mà nỡ nhẫn tâm đem cúng dường cho chư Phật, cho người khác để cầu chứng đạo giải thoát, thì đạo giải thoát ấy là đạo gì? Có phải đây là đạo giải thoát vô đạo đức không? Kinh sách dạy đạo giải thoát phi đạo đức như vậy có xứng đáng cho chúng ta theo tu học không? Làm chồng mà đem vợ con mình cúng dường chư Phật thì người chồng ấy là người chồng gì? Chư Phật nào dám nhận vợ con người khác? Dám nhận vợ con người khác thì chư Phật đó xứng đáng làm chư Phật không? Như quý bạn đã biết, giới luật cấm không cho tu sĩ nhận cúng dường tiền bạc, trâu, bò, heo, dê cái, phụ nữ và trẻ con, cho nên tiền bạc chư Phật còn không dám nhận, huống là cúng dường trâu bò, heo, dê cái và phụ nữ, đàn bà, con nít. Thưa quý bạn, kinh dạy như vậy có đúng không? Một loại kinh phi đạo đức cần phải ném bỏ. Xin quý vị đọc đoạn 3 của câu kinh dưới đây. 3. Đoạn thân mạng, tay chân, đầu mắt của thân thể, cúng dường, cầu đạo, vô thượng. Đọc qua những đoạn kinh trên trong bộ kinh Phát triển Diệu Pháp Liên Hoa mà được mọi người từ thầy tổ cho đến ngày nay, người ta đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để luận và giảng về bộ kinh nổi tiếng nhất trong kinh sách Phát triển Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, một bộ kinh mà được các thầy tổ và tất cả Phật tử xem là vật quý báu nhất trong các kinh phát triển, thường ca ngợi và truyền tụng. Do bộ kinh này mà có nhiều người đã thành lập đạo tràng, lấy tên kinh làm tên chùa, tên đạo tràng của mình Mở Ngọt, chùa Pháp Hoa, đạo tràng Pháp Hoa, Đóng Ngọt. Một bộ kinh dạy người hủy hoại cơ thể để cầu đạo giải thoát. Xưa Tổ Huệ Khả đã hủy hoại một cánh tay dâng lên Tổ Bồ Đề Đạt Ma để cầu pháp giải thoát. Sư Trừng Quán chặt ngón tay cúng dường chư Phật để cầu chứng Phật tánh. Gần đây, trong hàng huynh đệ của chúng tôi khi vào tu viện chân không, cũng có một sư đệ lúc bấy giờ, thầy ấy chỉ là một chú sa di mà rất gan dạ, đốt một lóng ngón tay để cầu pháp Mở Ngọt thầy VT Đóng Ngọt. Khi chúng tôi vào tu viện thì vị thầy ấy vẫn còn băng bó vết thương. Gần đây chúng tôi có đọc một tờ báo công an thành phố Hồ Chí Minh năm thứ 23 bộ mới số 776 ngày 21 tháng 9 năm 1999 có đăng tin tựa đề "Sao lại tin những lời tà đạo?" Tháng 6 năm 1999, qua nguồn tin quần chúng, công an huyện Củ Chi phát hiện tại xã Tân Phúc Trung có hai người, một nam một nữ, tụ họp thêm một vài người dân đến nhà nghe giảng đạo. Đều là hai người này cùng bị mất một đốt ngón tay trỏ bên trái. Công an Củ Chi đã khám phá và ngăn chặn kịp thời. Nhóm tà đạo thuyết pháp những điều nhảm nhí, mê hoặc người nhị dạ cá tin, hủy hoại thân thể, bỏ vợ bỏ chồng để đi tu vân vân. Bài báo viết tiếp: vào đạo phải chặt đứt ngón tay và làm công quả. Đúng vậy, Phật giáo phát triển thường nhận những người làm công quả là những người chuẩn bị để cho xuất gia sau này. Những người này trong chùa gọi là tịnh nhân. Nếu những tịnh nhân nào tự phát nguyện chặt ngón tay cúng dường chư Phật để cầu pháp vô thượng thì những tịnh nhân ấy được xem là những pháp khí của kinh sách phát triển, được thầy tổ lưu ý giúp đỡ và đào tạo, họ trở thành những bậc lãnh đạo Phật giáo phát triển. Trong giới tín đồ Phật giáo cho rằng, ít ra những người này cũng là những bậc đại thường tri thức. Qua bài kinh tựa của bộ kinh Pháp Hoa, tuy không ép người khác hủy hoại cơ thể, nhưng cũng có ý đề cao khuyến khích sự hủy hoại cơ thể để cầu pháp giải thoát tối thượng thừa. Những lời dạy trong kinh Pháp Hoa này đi ngược lại lời dạy của Đức Phật trong toàn bộ kinh sách Nguyên Thủy. Đạo Phật chủ trương không làm khổ mình khổ người, thế mà ở đây chặt đốt ngón tay hoặc chặt cánh tay dâng lên cúng dường thì rõ ràng là đã tự làm khổ mình. Từ cha mẹ sinh ra không tật nguyền, bây giờ theo Phật giáo phát triển trở thành người tật nguyền, cục tay tàn tật. Vậy mà các thiền sư vô minh ca ngợi vị tổ thứ hai Huệ Khả là bậc đại thừa pháp khí. Chỉ có một lời ca ngợi suông trong kinh sách phát triển mà đã biến vị tổ thứ hai của thiền tông thành một người tàn tật, thật là ngu si chạy theo danh mà tự hại mình. Trong kinh Phật Báo Ân của kinh sách phát triển có câu chuyện tiền thân Đức Phật. Xưa có một nhà vua chạy giặc, gặp lúc đói khát ăn thịt con để sống. Người mới đọc qua câu chuyện tiền thân này nghe rất hay, nhưng suy nghĩ lại, chúng ta mới thấy bản chất của loài thú vật hiện lên rất rõ ràng. Người ăn thịt người cũng chẳng khác nào loài thú vật ăn thịt nhau thì làm sao gọi là đạo đức làm người được. Kinh sách phát triển nói qua sự tưởng tượng của mình, một ngày cắt ba con thịt ăn mà đứa con vẫn còn đi đứng được thì tự hỏi quý vị nghĩ sao? Người ta bị chừng một vết thương mà còn nằm bệnh viện cả tuần lễ điều trị. Thế mà mỗi ngày cắt ba con thịt mà còn đi được thì kinh đó có vọng ngữ hay không? Có lừa đảo dối gạt người không? Chúng ta nên đọc tiếp bài báo chuyện tưởng như đùa nhưng hoàn toàn có thật xảy ra ngay tại vùng ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Chị NTN ở Tân Phú Trung, Củ Chi theo chồng về sống ở xã Tân Thứ Nhì, Hóc Môn. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc với bốn mặt con. Năm 1987, một lần đi chợ Hóc Môn thì chị N gặp bà Tân, trước đây là giáo viên dạy N học ở Tân Phú Trung. Bà Tân cho N biết bà đang tu ở chùa Vạn Đức, hay còn gọi là chùa Bà Mẹ, ở thị trấn Hóc Môn. Từ đó N thường xuyên lui tới chùa để nghe thuyết pháp. Năm 1988, đứa con thứ năm chào đời được vài tháng thì N bỗng dưng bệnh tâm thần, bỏ chồng con vào chùa ở luôn, không về nhà nữa. Một mình anh N đê tê, chồng N phải gồng gánh nuôi năm đứa con thơ hết sức cực nhọc, nhất là bé mới sanh. Anh N đến làm công quả tại chùa, ban ngày làm mọi việc lặt vặt, tối nghe thuyết pháp. Ít lâu sau, anh N được đưa lên chánh điện cầu nguyện để quên chồng con, vứt bỏ mọi vướng bận trần thế, ăn chay trường và sống kiếp tu hành. Nguyện xong, anh N dùng dao chặt đứt một đốt ngón tay trỏ bên trái, rồi cầm tay đang chảy máu rồng chạy lên chánh điện hiến dâng một đốt ngón tay để tỏ sự thành kính và một lòng theo đạo. Anh N được bà thiền băng bó vết thương lại. Nghe tin vợ chặt tay, anh Tê có mặt ngay chùa để hỏi rõ sự việc thì được một phụ nữ trong chùa giải thích ngắn gọn, cúng dường. Anh Tê kịch liệt phản đối vì việc làm kỳ cục và hết sức dã man này. Nhiều lần Tê đến chùa năn nỉ vợ, kể cả la lối, đòi kêu công an bắt. Nhưng anh N vẫn kiên quyết không về nhà. Sau đó, bà thiền đưa anh N về chùa An Phú Đông để sống chung với bà. N phải dỗ cỏ, chăm sóc vườn cây ăn trái của con gái bà thiền. Có một lần N thèm mặn nên đã lỡ ăn một miếng bánh mì kẹp thịt. Khi ăn xong, N giật mình vì đã vi phạm lời nguyện. Để chuộc lỗi lầm này, N dùng dao phay chặt thêm một đốt ngón tay út bên phải. Chính bà thiền cũng băng bó vết thương cho N. Công an Hóc Môn phát hiện sự việc này, làm việc với N và không cho N ở chùa nữa. Tuy vậy, từ đó đến nay N cũng không sống chung với chồng con. Đến năm 1998, NVV ngụ tại xã Tân Phú Trung, Củ Chi bỗng dưng lại bị bệnh nhức đầu. Thay vì đến bệnh viện thì V lại đi đến chùa này, đến chùa khác ở Củ Chi, Bình Dương, Đồng Nai để trị bệnh, nhưng không có kết quả. Nghe đồn ở thị trấn Hóc Môn có chùa Vạn Đức trị bệnh rất hay, nên V nhanh chân tìm đến nhờ giúp đỡ, hy vọng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. V kể lại thuốc chữa bệnh của chùa là chén nước lạnh, trị bệnh xong V ở chùa làm công quả. Từ Củ Chi Hóc Môn khá xa, sáng đi chiều về rất mệt, nhưng V quyết tâm vượt qua để được đóng góp chút ít công sức cho chùa. Ngày 16 tháng 2 năm 1999, mở ngọt mùng 1 Tết đóng ngọt. Vì đến làm công quả như thường lệ thì được bà Tâm trụ trì chùa khuyên bảo phải về nhà tu tâm an hiền ở lành và chịu khó nghe kinh thuyết pháp của chùa. Lúc 11 giờ ngày 3 tháng 3 năm 1999, sau khi đi cắt lúa về nhà, V đứng trước tượng Phật Thích Ca được đặt tại nhà, đọc lời nguyện sẽ đi tu, không sống chung với vợ con nữa. Liền sau đó, V đã dùng dao chặt đứt hai đốt ngón tay trỏ bên trái. Chặt xong, V tự băng bó vết thương. Hiện V đang sống chung với mẹ ruột, bỏ vợ cùng hai đứa con thơ. Như trên, Những bài kinh của Diệu Pháp Liên Hoa đã tác động rất mạnh vào lòng tin của con người. Họ dám chặt tay, hoặc chặt một lóng ngón tay cúng dường chư Phật để cầu Pháp giải thoát. Giải thoát đâu không thấy, chỉ thấy toàn là sự đau khổ, một sự ngu dại làm khổ mình, làm khổ vợ con, làm khổ những người thân, và còn làm công không cho người khác, bị lừa đảo mà không biết. Đối với tà giáo ngoại đạo, nếu chúng ta không đủ trí sáng suốt, minh mẫn, thì sẽ bị những lời đường mật lừa đảo trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa như câu kinh này: đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu trí tuệ Phật. Muốn đạt được trí tuệ giải thoát của đạo Phật thì phải bố thí hay cúng dường thân thể hoặc một phần của thân thể thì sẽ được trí tuệ giải thoát. Do là vậy này mà những câu chuyện tiền thân Đức Phật hay những chuyện cổ tích về đạo Phật như khi Đức Phật còn là Bồ Tát tu hạnh bố thí, Ngài đã thí thân cho cọp ăn, thí thân cho cha mẹ ăn, như Thái tử Tu Sa Đề lấy thân là 1000 ngọn đèn thắp sáng để cầu Pháp, như Chuyển Luân Thánh Vương trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, chuyện cổ Phật giáo như Diệu Thiện còn gọi là nàng công chúa Ba, bố thí mắt tay để làm thuốc cho cha, gọi là báo hiếu của Phật giáo phát triển. Nhưng gương bố thí thân mạng để cầu Pháp, để báo hiếu, đối với kinh sách phát triển thì rất là tốt đẹp và cao thượng, nhưng lại xa rời thực tế và vô đạo đức làm người của Phật giáo nguyên thủy. Nhất là giáo Pháp phát triển không có đôi mắt nhân quả, nên thường tỏ ra những hành động một anh hùng cá nhân vô minh, vô đạo đức với mình, mở ngọt, tự làm khổ mình vì người, đóng ngọt. Đạo Phật không chấp nhận những điều này. Chủ trương của Đạo Phật là không làm khổ mình, khổ người. Thế mà tin theo lời dạy của kinh sách phát triển, đã tự chặt tay, khoét mắt, đốt tay để cúng dường cầu Pháp giải thoát. Giải thoát đâu không thấy, chỉ thấy một sự khổ đau của mình. Đó là tự gieo ác pháp cho mình và còn làm khổ cho những người thân thương của mình, vợ con, cha mẹ. Ngày xưa, ông Vô Não nghe một vị Bà La Môn dạy chặt được 1000 ngón tay người thì chứng được đạo giải thoát. Tin lời dạy này, ông đã trở thành một hung thần, một ác quỷ, giết người không gớm tay, chặt tay người xỏ sâu thành chuỗi, chờ ngày giết cho đủ 1000 người để chứng đạo. Đó là pháp môn ác đức làm khổ người, mạng sống con người trong kinh sách phát triển được xem như một chiếc áo, muốn ném bỏ lúc nào cũng được, mở ngọt, chiếc thân huyễn mộng, đóng ngọt. Cái nhìn như vậy tức là Phật giáo bị đồng hóa pháp môn ngoại đạo, nên làm khổ mình mà không biết, còn gọi là cầu chứng trí tuệ giải thoát. Vậy trí tuệ giải thoát sao ta lại ngu si để chuốc lấy sự đau khổ cho thân này, biến thân thể thành người tàn tật? Trong thời gian tu hành tại tu viện chân không, chúng tôi cũng có một vài huynh đệ chặt hoặc đốt ngón tay để cúng dường cầu Pháp. Nhưng đến nay đã 30 năm, chúng tôi nhìn lại những huynh đệ đó đã không có sự giải thoát, mà lại cơ thể nay đau mai ốm, mà lại đau ốm những bệnh tật nan y cuộc đời của họ, vì tin giáo pháp của kinh sách phát triển và quyết tâm tìm đường giải thoát, cho nên không tiếc thân mạng, dám đốt ngón tay, dám chặt ngón tay. Như cô N và anh NVV v.v. và còn rất nhiều người nữa, thật là có tâm cầu Pháp giải thoát điên dại. Những pháp môn gì mà đưa con người đến chỗ tật nguyền cục tay cục chân, cha mẹ sinh ra không tật nguyền. Đến giờ theo Phật giáo phát triển, người có quyết chí tu hành cầu giải thoát, thì giải thoát đâu không thấy, chỉ thấy mình bị tàn tật, thật là đau lòng. Bởi tin theo lời Phật dạy như vậy, không ngờ đó là những lời của tà sư ngoại đạo, mạo nhận là lời Phật dạy để dễ bề lừa gạt người khác. Những người không biết về kinh sách phát triển như các chú công an thì cho đó là tà giáo ngoại đạo, còn những người có nghiên cứu kinh sách Diệu Pháp Liên Hoa thì không thể lầm là tà giáo ngoại đạo. Họ biết rất rõ trong kinh sách phát triển dạy rất nhiều điều phi đạo đức, lừa đảo, lường gạt người, dạy những điều mê tín và hủy hoại một phần cơ thể cúng dường chư Phật để cầu pháp tối thượng thừa. Từ ngày có Phật giáo truyền vào đất nước chúng ta, sự mê tín dân gian không bớt mà lại còn thêm những sự mê tín khác nữa và những sự hy sinh vô nhân đạo đối với bản thân mình. Vô nhân đạo đối với mình là tự hủy hoại cơ thể mình. Người vô đạo đức nhân quả là tự làm khổ mình. Xưa kia Tổ Huệ Khả chặt cánh tay, sư Trừng Quán chặt ngón tay, gần đây có các thầy như thầy Phê Tê, Phê Dê vân vân, và gần đây nhất là báo công an đã đăng tin một số người ở chùa Vạn Đức Hóc Môn đã chặt ngón tay hủy hoại cơ thể để được những gì, hay đã tự làm khổ mình, và sự tu tập như vậy đã đi ngược lại với đạo Phật. Đạo Phật chủ trương có mục đích hẳn hoi, khi vào đạo là không làm khổ mình khổ người, tức là giải thoát. Cớ sao đi tu lại làm khổ gia đình, vợ con hay chồng con mà gọi là đi theo Phật? Đi theo Phật sao làm khổ mình khổ người mà lại chính làm khổ những người thân thương của mình? Thì Phật nào chấp nhận cho quý vị tu hành như vậy? Chỉ có kinh sách phát triển dạy người tu hành để được phước báo giải thoát, nhưng phước báo giải thoát đâu không thấy, mà chỉ thấy sự đau khổ cho mình, cho những người thân thương của mình, như trong bài báo chúng ta đã đọc ở trên. Hiện giờ trong đất nước chúng ta thỉnh thoảng nghe báo chí đăng tin vị giáo chủ này đến vị giáo chủ kia dạy nhiều loại pháp mê hoặc và lừa đảo người khác, như giáo chủ xứ Sương Mù, giáo chủ Pháp Hoa, giáo chủ Long Hoa Hội, giáo chủ Chân Không, sư Bán Khoai, sư Bán Chiếu, sư Mỏ Cày, vân vân. Xét lại, các giáo phái này chịu ảnh hưởng kinh sách phát triển mà sinh ra. Các giáo phái tà đạo kinh sách phát triển dạy tu hành một cách kỳ lạ, khiến chặt đốt một ngón tay hoặc một phần trong thân thể của mình để cúng dường chư Phật, để cầu pháp giải thoát, thì kinh sách phát triển ca ngợi, gọi những người dám cúng dường được như vậy gọi là pháp khí đại thừa. Những người này được xem là bậc đại Bồ Tát, vì những danh từ ca ngợi rất cám dỗ của kinh sách phát triển, nên khiến cho người ta dám chịu đau khổ, hy sinh thân mạng và bỏ cả vợ con hoặc chồng con. Họ làm như vậy, họ không thấy rằng họ là những người không có đạo đức, không có đạo đức với họ, với những người thân. Họ là những người vô minh, mù quáng, đã tự làm khổ mình khổ người. Người tu hành như vậy không thể gọi là người tu theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo từ bi. Từ bi sao lại làm khổ thân mình và làm khổ những người thân của mình, mở ngọt, cha mẹ, vợ con hay chồng con đóng ngọt. Và như vậy, gọi là cầu giải thoát, thì xin thưa cùng quý vị, giải thoát chỗ nào hay giải chết? Xin quý vị trả lời. Đọc qua các kinh sách phát triển, chúng ta thấy rất rõ ràng đây chỉ là một giáo pháp hỗn tạp, góp nhặt và lượm lặt những tưởng tri của loài người từ đông sang tây làm giáo pháp của mình. Tưởng là hòa đồng hay là tổng hợp giáo pháp của ngoại đạo như vậy là cao siêu, là cao thượng, nhưng nào ngờ giáo pháp ấy là một thứ bã mía. Giáo pháp ấy giống như chiếc áo vá nhiều thứ vải, cho nên kinh sách phát triển tự xưng giáo pháp mình có 84.000 pháp môn, tự xưng mình là tối thượng thừa. Khi Đức Phật ra đời tu chứng và truyền đạo, Ngài đã căn dặn chúng ta chớ có tin vân vân, mà hãy tin những gì có lợi ích cho mình, cho người, mà hãy tin những gì đừng làm khổ mình, khổ người. Đây là lời cảnh giác của Đức Phật, xin quý vị lưu ý để tránh những tà giáo ngoại đạo đang ẩn núp trong Phật giáo với nhiều hình thức khác nhau, khiến cho loài người vốn khổ đau lại càng khổ đau hơn. Mời ông bà đã chết về ăn Tết. Câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi: kính thưa thầy, hàng năm Khi đến ngày giỗ và sắp đến ngày Tết, người còn sống ra mồ mả mời ông bà cha mẹ đã chết. Có từ 6-70 năm nay về ăn Tết với con cháu như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: câu hỏi này có hai cách trả lời để xác định, một mê tín, hai chánh tín. Câu hỏi này mê tín như thế nào? Như trong các kinh phát triển dạy, người chết còn thần thức nên nghiệp dẫn thần thức đi luân hồi, đó là hiện tượng thế giới siêu hình của tưởng tri. Nếu còn có thần thức, tức là linh hồn đi luân hồi tái sanh, thì đến ngày Tết, ngày giỗ, ra mộ mời những người như ông bà, cha mẹ đã chết lâu rồi, về ăn Tết với con cháu. Mà đã đi đầu thai rồi còn đâu về ăn Tết với con cháu, đó là sự mê tín của kinh sách phát triển. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, thì con người do các duyên hợp lại mà thành, nên không có linh hồn và thần thức. Trong kinh Ngũ Uẩn đã dạy, thân người gồm có năm duyên sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi một người chết, thì năm duyên này đều tan rã sạch, không còn sót chút xíu nào cả. Cái còn lại đi tái sanh luân hồi là nghiệp. Nghiệp là những hành động thiện ác của con người hằng ngày huân tập mà thành. Vì thế, khi chết con người chẳng còn sót cái gì cả, thì làm sao về ăn Tết với con cháu được? Còn nghiệp là hành động thiện ác huân tập mà thành, thì nghiệp làm sao về ăn Tết với những người thân được? Vì thế, mời ông bà, cha mẹ về ăn Tết với con cháu là mê tín không đúng tính cách chánh tín của Đạo Phật. Kinh sách phát triển cho người chết còn có thần thức nên có cầu siêu làm tuần 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giáp năm, 3 năm v.v. Đó là lối mê tín lạc hậu kinh sách phát triển, trong khi kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy xác định không có thế giới siêu hình. Thế giới siêu hình chỉ là thế giới tưởng tri. Mê tín dân gian cho rằng người chết là đàn ông có ba hồn bảy vía, mở ngọt tam hồn thất phách đóng ngọt. Đàn bà có ba hồn chín vía, mở ngọt tam hồn cửu phách đóng ngọt. Khi người chết chỉ còn một hồn một vía sống tại mồ mả, còn tất cả các hồn vía khác đều xuống địa ngục âm ti để thọ tội và tiếp tục đi tái sanh luân hồi. Do mê tín này trở thành một tục lệ, đến ngày giỗ ngày Tết, con cháu ra mộ mời ông bà, cha mẹ đã qua cố lâu xa về ăn Tết với con cháu. Từ mê tín của kinh sách phát triển đến mê tín của dân gian đều đi ngược lại đường lối của Đạo Phật. Mê tín của kinh sách phát triển là tạo ra nghề tụng niệm cầu siêu để kiếm miếng sống như các nghề nghiệp khác ngoài đời. Nhưng quý vị phải biết, nghề tụng niệm cầu siêu là nghề lừa đảo lường gạt người, lấy hình thức báo hiếu cho những linh hồn ông bà, cha mẹ siêu thoát về miền cực lạc Tây Phương. Kinh sách phát triển là loại giáo pháp mê tín có sách vở, có bài bản nên khó ai thấy được. Vì thế, mọi người được xa lưới bẫy của giáo pháp này, nghề này đã trở thành một nghề cắt hồng thiên hà. Tụng một ngọ có giá cả hẳn hoài, không có mặt cả được. Trên đây trả lời câu hỏi về tà tín, còn câu hỏi này về chánh tín như thế nào? Hàng năm, nhớ lại ngày mất cha, mất mẹ, mất những người thân, hoặc những ngày tư, ngày Tết, cả gia đình cười đùa vui chơi, thì họ lại nhớ đến công ơn của những người quá cố, nên đến nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân thương này, tức là ra thăm mồ mả, khi thấy mồ mả của những người thân, con cháu tưởng chừng những người khuất mặt đang ở đâu đây, nên mới mời những người đó về vui chơi Tết với con cháu. Đó là lòng tưởng nhớ của những người còn sống, chứ người chết rồi còn những gì mà về ăn Tết vui chơi với con cháu. Khi làm một việc gì mà không biết, không rõ, cứ theo phong tục thói quen xưa bày nay làm, hoặc tin theo các tôn giáo chỉ dạy, chẳng cần suy tư tìm hiểu gì cả, thì sẽ mang ý nghĩa mê tín lạc hậu. Chính vì làm mà không thấu rõ là mê tín, còn ngược lại, khi làm việc gì thì phải hiểu rõ, biết rõ việc mình đang làm, không bị ảnh hưởng phong tục tập quán, không bị tôn giáo lừa đảo, đầy đủ ý nghĩa đạo đức làm người thì việc ấy là chánh tín. Cầu xin phúc lộc. Câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi: kính thưa thầy, Đầu năm đi chùa để lễ bái cầu phúc cầu lợi có lợi lạc gì không thưa thầy, nhất là ngày rằm tháng giêng thì chùa nào cũng đông nghẹt từ sáng sớm đến khuya, vì người ta nghĩ đi lễ quanh năm không bằng đi ngày rằm tháng giêng. Chúng con xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: đó là phong tục mê tín từ lâu trong các chùa, do kinh sách phát triển dạy cầu phúc cầu lợi như vậy để lừa đảo tín đồ Phật giáo, đem phúc lợi cho những tu sĩ ngồi trong mát ăn bát vàng hơn là phúc lợi cho tín đồ đi chùa để nghe pháp, nhớ lời Phật dạy về đạo đức làm người để sống toàn thiện. Nếu một người nghe lời Phật dạy luôn luôn sống toàn thiện thì phước lộc đầy đủ, cần gì phải đi chùa cầu phước cầu lợi. Nếu đi chùa quanh năm hoặc nhân ngày rằm tháng giêng đến lễ Phật cầu chư Phật ban phúc ban lộc mà chẳng làm một điều lành, luôn luôn làm khổ mình khổ người, không hề tu tập nhẫn nhục tùy thuận, vui lòng lúc nào cũng có phiền não sân hận bất tội nguyện vân vân, thì kết lợi gì, có Phật nào ban cho phúc lộc hay không? Đụng việc gì cũng làm to ra, la lối âm sờm, chửi làng mắng sớm, cuộc sống lúc nào cũng bỏng xẻn ích kỷ, không hề giúp đỡ người bất hạnh, thì dù có lạy Phật đến xói đầu cầu phước cầu lộc cũng chẳng có được chút nào. Đó là một việc làm mê tín mơ hồ phi đạo đức, không có thánh thần chư Phật chư Bồ Tát nào ban phước ban lộc cho quý vị ấy được. Vì những việc ban phước ban lộc như vậy không đúng đạo đức công bằng và công lý, cầu phúc cầu lời không bằng sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người thì cuộc sống sẽ có phước báo đầy đủ. Đó chính là hành động đối xử với nhau biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng với mọi người. Cầu phúc cầu lợi là một việc làm mê tín trừu tượng ảo mộng, vì chẳng có ai ban phước ban lộc cho mình, mà chỉ có chính mình làm được những hành động thiện thân miệng ý, không làm khổ mình khổ người, đó sẽ là sự ban phước ban lộc cho mình cụ thể thiết thực và rõ ràng. Đi chùa cầu phước cầu lộc là việc làm thiếu trí tuệ. Nếu chúng ta làm ác bỏng xẻn ích kỷ thì tự hỏi có ai dám đem phước lộc đến chúng ta chăng? Phước lộc không phải tự dưng mà đến với chúng ta, nó đến với chúng ta bằng tâm niệm tốt của chúng ta, do chúng ta biết thương người, biết giúp đỡ người trong cảnh bất hạnh tai ương, biết ban phúc ban lộc cho người gặp cảnh khó khăn. Phước lộc đến với chúng ta phải đến với sự công bằng và công lý. Nếu ta làm xấu ác chẳng giúp người trong cảnh khổ nạn thì khi chúng ta gặp khổ nạn chẳng có thần thánh hay ai giúp chúng ta được, và chẳng bao giờ có phước lộc đến với chúng ta. Nếu chúng ta có ban phước lộc cho người thì phước lộc mới đến với chúng ta, cho nên chẳng cần cầu khẩn ai ban phước lộc cho mình, phước lộc đều do nơi mình. Thế nên Đức Phật đứng trong góc độ đạo đức nhân bản nhân quả mà dạy chúng ta tu hành thiện pháp. Đầu năm đi chùa lễ bái cầu phúc xin lộc chẳng được phước lộc mà còn bị kẻ khác lừa đảo lường gạt, tiền mất tật mang. Đầu năm đi chùa lễ bái cầu xin lộc để rồi trở thành những tín đồ Phật giáo mê tín dị đoan lạc hậu, bị người đời chê cười là những Phật tử ngu si mê muội. Đầu năm đến chùa xin được đảnh lễ bậc chân tu giới đức đi học hỏi những đức hạnh của người thì đó là phước là lộc. Người chân tu hướng dẫn và chỉ dạy cho mình những hành động sống để được phúc lộc an vui, thanh thản và hạnh phúc. Đầu năm đi chùa cầu phúc xin lộc như vậy mới là chân chánh, vì ích lợi thiết thực cho mình, cho người, cho xã hội và cho đất nước quê hương. Tóm lại, đi chùa lễ bái cầu phúc xin lộc là hành động mê tín dị đoan, thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ, là ngu si mê mờ. Đi chùa lễ bái bậc chân tu xin dạy đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, là chân chánh không mê tín lạc hậu. Đó là những cư sĩ đệ tử Phật thông minh và trí tuệ, tìm học những điều phúc lộc chân chánh cụ thể thực tế, không mơ hồ trừu tượng. Kinh sách phát triển câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi: Kính thưa Thầy, con có mấy quyển kinh như Lương Hoàng Sám, kinh Phương Quảng, kinh Địa Tạng Vương, kinh Dược Sư, kinh Diệu Pháp Liên Hoa v.v. Những quyển kinh này chùa nào cũng có lịch tụng niệm hàng năm theo khóa lễ. Vậy những quyển kinh này có phải là kinh của Đức Phật hay không? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: những kinh sách mà con đã hỏi không phải do Phật thuyết, mà do các tổ soạn viết ra sau này, theo kiến giải của từng bộ phái. Mỗi bộ phái khi được thành lập và trọn quyền nắm giữ bộ phái của mình, thì các tổ biên soạn viết kinh sách theo sự vay mượn của giáo pháp ngoại đạo. Trong lúc Đức Phật còn tại thế, thì Ngài đã rống lên tiếng rống của sư tử, đập sạch các hệ tư tưởng lường gạt người bằng 62 lý luận, làm chấn động cái đất trời, mở ngọt toàn thế giới, đóng ngọt. Sau khi Đức Phật tịch, không còn ai nắm được diền mối và quyền lãnh đạo tăng đoàn, thì đã bị các tổ sư ngoại đạo vì danh vì lợi nên phân chia Phật giáo làm 20 bộ phái. Mỗi người chiếm lĩnh một nơi rồi soạn viết kinh sách theo 62 lập luận của ngoại đạo. Vì thế, kinh sách phát triển mà con đã kể ở trên không phải là kinh sách của Phật, mà là kinh sách của Bà La Môn bị ngoại đạo phân hóa. Kinh sách ngoại đạo phân hóa ngày nay không còn mang tính chất Phật giáo nguyên thủy, chỉ còn một số danh từ do Đức Phật dạy mà thôi, nội dung toàn là của ngoại đạo. Cho nên, từ khi Phật giáo chia ra làm nhiều bộ phái thì sự tu tập và đời sống đức hạnh của người tu sĩ không còn thấy nữa, chỉ toàn là tu sĩ danh lợi chạy theo thế giới siêu hình cúng bái tụng niệm. Như trong các chùa, các lịch tụng niệm các kinh này hàng năm tháng để cầu an cầu siêu cho tai qua nạn khỏi. Đó là kinh sách của ngoại đạo phát triển để dạy mê tín không đúng đạo đức nhân quả, dạy những điều phi đạo đức. Các con hãy giữ lại để làm kỷ niệm một thời vàng son của loại kinh sách này. Nó đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ người tu hành đi trên lộ trình mê tín, và kết quả chỉ uống một đời tu mà thôi, chẳng có gì. Phật giáo chỉ còn là cái tên, thực chất chẳng có gì là của Phật giáo cả. Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi: kính thưa Thầy, gia đình con có thờ hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi nghe Thầy giảng trong băng Bồ Tát Quan Thế Âm không có thật, mà chỉ là sự tưởng tượng của con người, trước kia con chưa được biết, nên được sư ở chùa cho về thờ gần 2 năm nay. Bây giờ con rất áy náy trong lương tâm, điều này nên để thờ hay thay bằng tranh Phật khác? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được rõ. Đáp: Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát tưởng tượng của kinh sách phát triển, chứ không phải một Bồ Tát trong lịch sử loài người. Cũng như Bồ Tát Di Lặc cũng chỉ là một Bồ Tát tưởng tượng, khi thấy ai hay cười hề hề đều cho là Bồ Tát Di Lặc. Gần đây có một số nhà học giả dạy người tu hành luôn luôn tập một nụ cười. Vì thế có nhà học giả dạy: hít vô tôi mỉm miệng cười, thở ra tôi mỉm miệng cười. Cách thức cười như vậy cũng giống như người Hoa Kiều buôn bán ở chợ lớn, luôn lúc nào cũng cười hề hề làm vui lòng khách. Nhiều người tập vui cười ngoài mặt, nhưng bên trong thì tham sân si còn hơn những người không tu. Đạo Phật chỉ duy nhất có một Đức Phật lịch sử trong loài người, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người đã tự tìm ra một giáo pháp tu hành để đi đến giải thoát sự đau khổ của kiếp người. Là đệ tử của Đức Phật, các con nên thờ một vị Phật duy nhất để tỏ lòng biết ơn, đó là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Muốn thay đổi hình tượng thờ phụng trong nhà thì hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát con nên đem gửi lại chùa hoặc đem thiêu đốt. Nên thỉnh hình ảnh Đức Phật Thích Ca đang ngồi thiền tại cọ Bồ Đề bên dòng sông Ni Liên dưới ánh trăng đêm khuya về thờ phượng thì mới đúng tư cách là tín đồ Phật giáo. Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía. Câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi: kính thưa Thầy, Người chết mới tắt thở có tục lời, nếu đàn ông thì cho 7 hạt gạo nếp còng 7 hạt muối trắng vào miệng, đàn bà thì chín. Làm như vậy có đúng không thưa thầy? Xin thầy dạy cho chúng con được rõ. Người nào tín đồ Phật giáo thì cho một quyển kinh kỳ cầu nhỏ bằng bao thuốc lá để vào túi áo, cho người chết mang đi để quỷ sứ biết là đệ tử của Phật, không tra khảo buộc tội. Người nào được làm lễ quy y Tam Bảo thì được phát cho 2 tờ điệp, khi chết một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than, đem đi bỏ xuống giếng hoặc mang ra sông bỏ, một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi. Làm như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: sau khi đọc lại những sách nói về phong tục dân gian trong 3 miền Nam Trung Bắc, ta thấy dù lý luận kiểu nào, các tập tục đó cũng chỉ là mê tín mà thôi. Đối với đạo Phật, thân tứ đại này khi rã tan thì đất nước gió lửa phải trở về đất nước gió lửa. Có còn gì đâu mà phải bỏ gạo muối vào miệng để đem theo ăn uống như người còn sống. Thường tục lệ dân gian, người ta cúng cô hồn, tức là những vong hồn người chết oan ức, chết tức tối, không đi đầu thai được, họ cúng bằng gạo muối. Do đó suy ra, chúng ta cũng nhận ra được người nam chết cho 7 hạt gạo và 7 hạt muối vào miệng để nhờ đó mà linh hồn và phách vía không còn đói khát trong lúc chưa đi đầu thai. Từ chỗ tưởng tri, người ta suy tưởng thế giới siêu hình và cho rằng người chết là thân tứ đại, còn riêng linh hồn thì bất tử, bất biến, không thay đổi và không bao giờ chết. 7 hạt gạo và 7 hạt muối hay 9 hạt gạo và 9 hạt muối, đó là sự tưởng tri của tình cảm con người đối với người thân đã chết. Họ nghĩ rằng số gạo và muối như vậy đủ dùng trong thời gian tiếp tục đi tái sanh mà không bị đói. Người ta không hiểu rằng khi một người chết bỏ cái xác thân cằn cõi này thì tiếp tục ngay với cái xác thân mới trong bào thai. Giống như ngọn đuốc này vừa tắt thì được mồi sang ngọn đuốc khác. Cây đuốc cũ đã thành cát bụi, không còn một vật gì lưu lại. Vì không còn một vật gì lưu lại nên chẳng có đi đâu và chẳng có thời gian chờ đợi xuống địa ngục hay lên thiên đàng hoặc đi tái sanh. Cây đuốc cũ và cây đuốc mới thì có khác nhau, nó có vô số hình tướng khác nhau, nhưng lửa thì như nhau. Dù lửa than và lửa ngọn, hoặc ngọn lửa lớn hoặc lửa nhỏ, tánh lửa vẫn là một, mở ngọt, tánh nóng ấm, đóng ngọt, chứ không có hai ba được. Cây đuốc, dù cho thân nghiệp của con người, nó có nhiều hình thức khác nhau, như làm thân người, đàn ông, đàn bà, hoặc làm thân trâu bò, heo dê, cọp chó, gà vịt, mèo chuột, cá tôm, chim, côn trùng, sâu bò, rắn rít, ong bướm, vân vân. Tất cả đều là thân tứ đại, nhưng hình dáng không giống nhau, dù rất nhỏ. Như vi trùng cũng là thân tứ đại mà có, lớn như chim đại bàng, bay che mát nửa bầu trời thì cũng là thân tứ đại. Lửa dù cho nghiệp của chúng sanh, nghiệp thì di chuyển linh đồng trong thiện và ác liên tục không kể hở. Vậy nghiệp luôn luôn vận hành, không gián đoạn phút giây nào cả. Thân thì có tiếp nối thân này thân khác, mở ngọt, thân người, thân chúng sanh, đóng ngọt. Còn nghiệp thì liên tục, dù thay đổi bao nhiêu thân thì nghiệp liên tục mượn thân này thân nọ mà hoạt động thành nhân quả thiện ác. Nghiệp thiện ác nối tiếp từ thân này thân khác và cứ mãi hoạt động như vậy, nên Đức Phật gọi là tái sanh luân hồi mãi mãi. Tín ngưỡng mê tín cho rằng con người có hồn và vía, đàn ông có 3 hồn 7 vía, đàn bà có 3 hồn 9 vía. Người ta tưởng tri khi một người chết, 3 hồn đi xuống địa ngục bị hành tội, khi mãn tội thì đi đầu thai, còn 7 vía đàn ông và 9 vía đàn bà thì ở lại dương gian vắt vơ vắt vưởng đói khát. Cho nên khi chết, người ta cho vào miệng hoặc 7 hạt nếp hoặc 9 hạt nếp, để 7 vía hoặc 9 vía đó có mà sống, không có đói khát, hoặc lấy trong miệng mà tiêu phí. đó là sự mê tín, nhưng cũng nói lên được tình thân thương của người sống đối với người đã chết. Nhưng vì sự mê tín lạc hậu đó mới có những kẻ trộm hay quật mồ cày quan tài lấy vàng bạc của báo để được chôn theo người chết. Một việc làm mê tín lạc hậu cũng đã đưa đến nhiều điều tai hại, nhất là khi quật mồ người chết, mùi hôi thối của tử thi bay ra làm ô nhiễm một vùng. Người chết là hết, không còn ăn uống và tiêu xài vàng bạc tiền của như lúc còn sống. Người chết chỉ còn một nghiệp tiếp tục tái sanh luân hồi, tức là hành động thiện ác, nối tiếp sự sống. Người chết là đang tiếp tục sống và người sống đang tiếp tục đi dần đến sự chết. Nếu hiểu được như vậy thì chúng ta không còn mê tín lạc hậu, không còn làm hao tài tốn của một cách vô lý. Chết là hết một kiếp thân nhân quả, còn có gì đâu mà xài tiền bạc và mặc quần áo. Vì mê tín, người ta tưởng rằng người chết cũng như người đang sống ở trên dương gian, mở ngọt dương gian âm phủ đồng nhất lý đóng ngọt. Hiểu như vậy là cái hiểu của tưởng tri, mở ngọt hiểu bằng tưởng đóng ngọt, không đúng, không thực tế, là hiểu mơ hồ trừu tượng. Cái hiểu đó đã khiến cho người ta hao tốn tiền của rất nhiều bằng cách mua giấy tiền vàng mã rồi đem đốt. Thật là lãng phí, nhảm nhí. Chẳng có linh hồn nào sử dụng quần áo, giấy và tiền bạc giả đó. Nó chẳng ích lợi cho người sống cũng như người chết. Tóm lại, mê tín là sự ngu si dại dột của những con người còn lạc hậu trong những thời kỳ bộ lạc xa xưa, khi loài người còn ăn lông ở lỗ. Kinh Cầu Kỳ và Điệp Phái. Câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi: Kính thưa Thầy, người tín đồ Phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển kinh Kỳ Cầu nhỏ bằng bao thuốc lá, để khi chết bỏ vào túi áo mang theo. Khi gặp quỷ sứ tra xét đưa cuốn kinh này ra, quỷ sứ biết đó là đệ tử của Phật không tra xét và không buộc tội. Người nào đến chùa được làm lễ quy y Tam Bảo thì được phát cho hai tờ điệp. Khi chết một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than, đem bỏ xuống giếng hoặc mang ra sông bỏ. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi. Làm như vậy có đúng không thưa Thầy? Mong Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Điệp phái quy y Tam Bảo là do Phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ phái, các tổ. Muốn biết số người theo Phật giáo bao nhiêu nên lập ra điệp phái. Khi truyền giáo từ Trung Quốc rồi sang Việt Nam, các tổ kinh sách phát triển biến tờ điệp phái thành loại giấy thông hành cho người chết. Khi xuống địa ngục, nhờ những tờ điệp phái này mà vua Diêm Vương cùng quỷ sứ giảm khinh tội trạng và sớm được đầu thai. Nếu ai không có giấy này thì không được giảm tội và có thể ở tù chung thân, không được đi đầu thai. Đây cũng là một sự lừa đảo lường gạt của các nhà sư phát triển, lôi cuốn người khác theo tôn giáo mình. Cũng như trong thời Pháp thuộc ở Việt Nam, người dân bản xứ nào được giấy tờ giặc Pháp cấp nhập quốc tịch Pháp thì hưởng mọi quyền lợi và không bị bắt bớ tù tội. Cũng giống như vậy, người nào được làm lễ quy y Tam Bảo là được nhập quốc tịch Thích Ca, và như vậy quỷ sứ vua Diêm Vương không hành phạt. Thật là một điều bất công phi đạo lý, sống trên dương gian chuyên làm điều ác, chỉ cần cái giấy điệp phái của các kinh sách phát triển thay Phật cấp cho là khỏi bị tù tội. Còn những người khác không quy y Tam Bảo thì sao? Họ bị hành hạ và bỏ tù chung thân suốt đời, không cho đi đầu thai thì thật là bất công, không còn công lý chút nào cả. Như trên chúng tôi đã nói, các kinh sách phát triển đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín chuyên lừa đảo lường gạt người khác bằng những điều mê tín lạc hậu phi đạo đức, trong khi Đức Phật xác định kẻ nào giết hại chúng sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu sẽ bị đọa địa ngục. Thế mà các kinh sách phát triển dạy ngược lại lời dạy của Đức Phật là một điều gian xảo lừa dối, chỉ còn có giấy chứng điệp là thoát tội địa ngục. Các kinh sách phát triển lại còn dạy rằng khi trẻ con mới sanh đem vào chùa quy y Phật sẽ không bị tà ma quỷ quái bắt làm cho đau bệnh, hay hoặc trẻ mới sanh đem đến chùa quy y Phật sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm. Nhờ chư Phật phù hộ cho mạnh giỏi, trên đây là những điều mê tín mà quý thầy trong các chùa thường dạy tín đồ như vậy, để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái, để các thầy ngồi không mà thọ hưởng, chẳng tu hành gì cả. Chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là ngồi mát, ăn bát vàng. Gần đây, khoảng 10 năm nay, có xuất hiện một loại kinh nhỏ bằng gói thuốc hút, có tên là kinh Kỳ Cầu, do một vị thầy Bà La Môn tưởng ra biên soạn. Trong kinh Kỳ Cầu đã dạy, nếu có quỷ sứ hay vua Diêm Vương tra hỏi thì đưa kinh Kỳ Cầu ra liền không bị tra hỏi và được đi tái sanh không xa địa ngục. Kinh viết, màn chung số thác, quỷ sứ hỏi câu, đã có Kỳ Cầu, Diêm Vương tra hỏi, đứng lại mà nói đã có Kỳ Cầu, mở ngọt, trang 2, 3, đóng ngọt. Đó là một loài kinh mê tín phi đạo đức, một lối lừa đạo của những tà sư ngoại đạo. Nếu làm tội lỗi, tức là làm ác, thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển hóa được thoát cảnh khổ hay là cảnh địa ngục, chứ không phải có kinh Kỳ Cầu là tiêu tai thoát nạn. Thật là những tà giáo đại thừa bày ra nhiều điều phi đạo đức. Kinh Kỳ Cầu là một loại kinh tà giáo ngoại đạo mượn danh Phật Pháp để lừa đảo tín đồ Phật giáo làm việc mê hoặc, đánh lạc hướng chân chánh của Phật giáo. Kinh Kỳ Cầu giống như giấy thông hành của giặc Pháp cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã kiểm soát trong thời chiến tranh. Trong kinh này còn dạy, nếu ai có kinh này thì chư Phật mới biết mà cứu độ. Chẳng có Kỳ Cầu, Phật mới biết đâu, lâm chung cứu độ, mở ngọt, trang 9, đóng ngọt. Đúng là một loại kinh tà giáo, chỉ cần cuốn kinh chứ không phải cần tấm lòng giải thoát. Trong khi ấy Đức Phật dạy, phải ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ hay là cực lạc. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, mở ngọt, kinh pháp cú đóng ngọt. Tự tịnh kỳ ý tức là tâm ly dục, ly ác pháp, tức là tịnh độ hay cực lạc hiện tiền. Làm ác thì phải chịu tội, thọ khổ, thọ tai ương, chứ không có ai cứu mình được. Phải dứt trừ làm các điều ác, thường làm các điều thiện thì vạn tội tiêu trừ, chứ đâu phải tụng kinh mà được vạn tội tiêu trừ. Kinh này còn nói láo, tụng kinh Kỳ Cầu vạn tội tiêu trừ, mở ngọt, trang 4, đóng ngọt. Kinh này còn dạy, cần mang theo trong người đi đường đều có thần nhân ủng hộ, lúc sống cũng như khi chết, mở ngọt, bỏ kinh vào ngực áo người chết, đóng ngọt. Kinh bỏ túi áo để mà hộ thân, đi xa về gần, tiên thần ủng hộ, mở ngọt, trang 15, đóng ngọt. Đến ngày lâm chung, con cháu có lòng bỏ vào trong ngực, thiêu trừ tống thực, Phật độ về Tây, mở ngọt, trang 15, đóng ngọt. Đấy là những lời nói lừa đảo, dối gạt người, khiến cho những người không hiểu mới tin tưởng. Tóm lại, từ điệp phái biến thành bùa hộ mạng, trị bệnh, trị con, đến kinh Kỳ Cầu thành giấy thông hành đi đường, là một sự lừa đảo của giáo pháp phát triển mà các chùa đang hướng dẫn Phật tử đi vào con đường mê tín lạc hậu. Đây là đường lối giáo dục tín đồ mê tín lạc hậu để dễ bề móc tiền một cách công khai mà pháp luật nhà nước không bắt tội cướp giật tài sản công dân. Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham sân si, nếu được về Tây Phương thì Tây Phương không còn là cực lạc mà là địa ngục, vì những người này sẽ về đó trộm cắp lung tung. Kinh này viết ra chỉ gạt người vô minh, người còn lạc hậu mê tín, chứ làm sao gạt những người tu sĩ chân chánh đệ tử của Phật được. Tại sao vậy? Vì toàn bộ đệ tử của Phật được dạy về đạo đức nhân quả, nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt được. Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả thì dễ bị cái khác lừa đảo. Là một tín đồ Phật giáo, chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cuốn kinh này mạo danh Phật giáo dạy dân gian làm những điều dối trá phi đạo đức. Cuối cùng, các con hãy cảnh giác, tờ điệp phái là một giấy chứng thật các con đã quy y theo Phật, chứ không phải là bùa hộ mệnh và cũng không phải là giấy thông hành. Đó là cách thức lừa đảo kinh sách phát triển. Các con nên nhớ, từ quy Phật, từ quy Pháp, từ quy Tăng, tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì hết. Nếu lòng của các con hướng về Phật Pháp Tăng để tìm đường thoát khổ cho cuộc đời của mình, thì khi thực hành với tất cả tâm thành, các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự. Đó là các con đã quy y Phật Pháp Tăng rồi. Đời sau, người ta muốn kiểm tra xem số tín đồ Phật giáo đã quy y được bao nhiêu người, nên mới bày ra điệp phái để biết số lượng tín đồ. Tuần thất, câu hỏi của Liễu Nghĩa hỏi kính thưa Thầy, trong nhà có người chết, trong chùa quý Thầy dạy làm tuần thất cho đến 7 thất, tức là 49 ngày, thường tụng kinh Địa Tạng Vương, vậy thưa Thầy, có lợi ích gì cho người chết và những người còn sống trong gia đình không thưa Thầy? Đáp, xưa Đức Phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình thì làm gì có linh hồn người chết mà cầu siêu, làm tuần thất tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Vương là một loại kinh mê tín của giáo pháp Bà La Môn do các tổ biên soạn ra dựa theo sự mê tín của những người dân còn lạc hậu, tin rằng người chết có linh hồn, nên kinh này đặt ra Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi. Họ báo rằng nếu ai tụng kinh này và cúng bái tế lễ sẽ được Ngài Bồ Tát Địa Tạng cứu khổ thoát khỏi vòng lao lý ở địa ngục. Khi người mới chết, linh hồn được quỷ sứ bắt về hành tội do lúc ông bà ở trên dương thế làm điều ác đức, nên chết xuất địa ngục bị hành xử đủ mọi cực hình. Nếu khi trong nhà có người chết, phải đến nhờ quý thầy trong các chùa đến tụng kinh cầu siêu mở ngọt, thường là đem kinh Địa Tạng Vương ra tụng đóng ngọt để cầu Ngài Địa Tạng cứu hộ thoát cảnh địa ngục. Mỗi thất đều có cúng dâng lên hương hoa trà quả cùng những thực phẩm bánh trái cơm canh, cúng chư Phật và cầu Ngài Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu. Suốt trong 49 ngày được cúng bái như vậy thì vong linh người chết sẽ khỏi tội, được đi tái sanh. Cúng bái tụng niệm như vậy, tức là kinh sách phát triển dạy làm một điều phi đạo đức, có chắc làm tuần và tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày mà tiêu tội được ư? Điều này lấy gì làm bằng chứng? Đây là một kiểu cách hối lộ và ăn lo, có đúng như vậy không quý vị? Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát bổn nguyện dạy, như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà, nếu có một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn danh hiệu của một đức Phật, thời người chết đó trừ được 5 tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch. Mở ngọt kinh Địa Tạng trang 133 đóng ngọt. Lời trong kinh này là một lời dạy phi đạo đức, lừa đảo những người không hiểu mê tín lạc hậu. Luật nhân quả là một đạo luật công bằng và công lý, làm sao có Bồ Tát hoặc Đức Phật nào dám giải cứu cho kẻ làm ác? Kẻ làm điều cực ác nên mới đọa vào địa ngục vô gián, thế mà chỉ cần có một người niệm giúp thì cũng thoát ra khỏi địa ngục vô gián. Thì đó có phải là lời lừa đảo người khác không? Thảo nào có nhiều người đem công đức tụng kinh này hoặc làm đàn tràng thỉnh mời các sư về tụng niệm để cầu cho người thân thương của mình thoát cảnh địa ngục và tất cả các nghiệp báo khác đều tiêu sạch. Kinh phát triển dối gạt người bằng nhiều hình thức mê tín, khiến cho con người hao tài tốn của rất nhiều về vấn đề cúng bái tụng niệm cầu an cầu siêu mà chẳng ích lợi gì thiết thực cho người còn sống và người chết. Mở ngọt tiền mất tật mang đóng ngọt. Đây là một đoạn kinh lừa đảo dối gạt, làm hao tốn tiền của con người rất nhiều. Có thể vẽ cho đến dùng vàng bạc, đồng sắt đúc nắng, hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường, kim lễ ngợi khen, thì chỗ người đó ở có 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người còn sống được hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng được tội ý cả, sáu là không có tai hại về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn các ác mộng, chín là khi ra lúc vào cũng có thần hộ về, mười là thường gặp bậc thánh nhân mở ngọt kinh Địa Tạng trang 155 đóng ngọt. Trên đây là những lời nói xạo trá dối người, làm gì có chuyện vẽ hình đúc tượng Bồ Tát Địa Tạng thờ cúng mà đất ở đó lại tốt màu. Đất xấu là đất xấu, chỉ có bón phân đổ rác mục thì đất mới có màu mỡ trở lại. Còn đất tốt là đất tốt, đất phù sa nên mới tốt, chứ đâu phải thờ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng mà tốt được. Thật là kinh sách gạt người, chỉ có người không hiểu mới tin kinh Địa Tạng mà thôi. Từ cuốn kinh Địa Tạng chúng ta suy ra tất cả những cuốn kinh khác của kinh sách phát triển cũng đều là loại kinh xảo trá, lừa đảo, gây mê tín cho mọi người. Đây là một đoạn kinh nói láo nhất chúng tôi xin trích ra để quý vị nghiên cứu. Chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổ nguyện này tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế, mở ngọt trang 154 kinh Địa Tạng đóng ngọt. Muốn lìa biển khổ của cuộc đời để chứng đạo niết bàn đâu phải là việc dễ làm. Biết bao nhiêu người tu hành bỏ cái công sức vô cùng vô tận mà chưa chắc đã đạt được. Xưa Đức Phật Thích Ca 6 năm khổ hành gần như muốn chết, sau đó nhờ 49 ngày tu tập tứ niệm xứ miên mật, tâm không phóng dật mới chứng được niết bàn. Vậy mà trong kinh này dạy chỉ cần chiêm lễ và tụng niệm kinh bổ nguyện thì tự nhiên giải thoát biển khổ thế gian, chứng đạo niết bàn. Thật là kinh đại vọng ngữ. Nếu được như trong kinh này dạy thì Bồ Tát Địa Tạng Vương là hiện thân cho sự phi công bằng và công lý, là hiện thân của ma vương ác quỷ của ác pháp. Tóm lại, Phật giáo chủ trương không có linh hồn nên làm tuần thất là mê tín, kinh Địa Tạng là kinh Bà La Môn, ngoại đạo dạy những điều phi đạo đức và lừa đảo. Nhìn vào cuốn kinh, có hình Địa Tạng Vương cưỡi con sư tử long xanh, hình ảnh một vị Phật mà cõi một con thú, hình ảnh ấy phản lại đạo đức từ bi bình đẳng của đạo Phật. Một vị tu sĩ mà bắt con vật chở mình đi thì còn nghĩa lý gì là tu sĩ đạo Phật? Hình ảnh đó là bắt loài thú làm nô lệ, đó là hình ảnh giai cấp vua chúa. Không có linh hồn thì cầu siêu cho ai? Cầu như vậy kết lợi gì? Xin quý Phật tử cứ đọc kinh sách của Phật giáo Nguyên Thủy rồi suy ngẫm, đừng để mắc lừa kinh phát triển những tà sư ngoại đạo hiện giờ nhiều lắm.